Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 25 với nhật ký Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, sẽ qua phần diễn đọc của
Kim Anh
và Kim Hà.
Nhật ký 767. Sự thông hiệp giữa tôi với Thiên Chúa giờ đây thuần túy thiêng liêng. Linh hồn tôi được tiếp xúc Thiên Chúa và hoàn toàn đắm đuối trong Người đến độ quên mình. Được nhuần thấm Thiên Chúa đến tận những tầng sâu thẳm, linh hồn tôi đắm mình trong vẻ mỹ diệu của Người, hoàn toàn tan hòa trong Người. Tôi thật lúng túng khi diễn tả điều này, bởi vì khi viết ra, tôi sử dụng các giác quan, còn trong mối kết hợp kia, các giác quan lại bất động. Có một sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và linh hồn, và cuộc sống của Thiên Chúa mà linh hồn được tháp vào thì cao trọng đến nỗi miệng lưỡi nhân loại không thể diễn tả được. Khi trở về trạng thái cuộc sống bình thường, linh hồn thấy cuộc sống này tất cả là tăm tối, mù mịt, hỗn độn như trong mơ, như những đống áo quần bề bộn của một đứa trẻ. Trong những giờ phút ấy, linh hồn chỉ tiếp nhận từ Thiên Chúa, bởi vì tự mình, linh hồn không làm gì cả, không thực hiện được ngay một nỗ lực nhỏ mọn nhất. Tất cả nơi nó đều được Thiên Chúa thực hiện. Khi trở về với trạng thái bình thường, linh hồn thấy trong mình không có khả năng để tiếp tục cuộc kết hợp này. Những giây phút này rất ngắn ngủi, nhưng các ảnh hưởng rất bền lâu. Linh hồn không thể ở lâu trong trạng thái này, nếu không, nó sẽ mãi mãi được giải thoát khỏi những ràng buộc của thân xác. Vì vậy, linh hồn phải được phép lạ Chúa đỡ nâng. Thiên Chúa cho linh hồn biết rõ Người yêu thương thế nào, như thể linh hồn chính là đối tượng độc nhất cho niềm hoan lạc của Người. Linh hồn nhận ra điều này rõ ràng, có thể nói là không bị chướng ngại gì che mờ. Nó vươn lên tới Thiên Chúa bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cảm thấy như một em nhỏ. Linh hồn biết rằng điều này không nằm trong khả năng của nó. Vì vậy, Thiên Chúa hạ cố xuống với linh hồn và kết hợp nó với chính Người một cách mà ở đây tôi phải giữ lặng, bởi vì tôi không thể mô tả những gì linh hồn cảm nghiệm được.
Nhật ký 768. Điều lạ là mặc dù linh hồn cảm nghiệm sự kết hợp với Thiên Chúa, nhưng nó không thể tìm được ngôn từ và lối trình bày để diễn tả. Tuy nhiên, khi linh hồn gặp được một linh hồn như mình, cả hai sẽ hiểu nhau một cách ngoại thường về những vấn đề này, mặc dù họ nói với nhau rất ít. Một linh hồn kết hợp với Thiên Chúa sẽ dễ dàng nhận ra một linh hồn tương tự bằng cách này hay cách khác, mặc dù người sau này không hề bộc bạch đời sống nội tâm của họ, nhưng chỉ nói chuyện một cách bình thường. Đây là một hình thức thân thuộc tâm linh. Con số các linh hồn được kết hợp với Thiên Chúa bằng cách này rất ít, ít hơn chúng ta tưởng.
Nhật ký 769. Tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này cho các linh hồn vì hai mục đích. Thứ nhất là khi linh hồn phải thực hiện một công cuộc lớn lao nào đó, mà theo kiểu nói của loài người, hoàn toàn vượt ngoài khả năng của họ. Trong trường hợp thứ hai, tôi đã nhận thấy Thiên Chúa ban ơn này để các linh hồn thân thuộc được hướng dẫn và được an bình. Mặc dù Thiên Chúa có thể ban ơn này như Người muốn và cho những ai đẹp ý Người, tuy nhiên, tôi đã nhận thấy ơn này nơi ba vị linh mục. Một vị linh mục triều, có lẽ là cha Sopoko, và hai vị linh mục dòng, có lẽ là cha Elder và cha Andras, và nơi hai vị nữ tu, có lẽ là mẹ Michael và mẹ Mary Joseph, nhưng không cùng mức độ như nhau.
Nhật ký 770. Về phần tôi, lần đầu tôi đã được lãnh nhận ơn này trong một thời gian ngắn ngủi. Vào năm 18 tuổi, trong tuần Bát Nhật, ngày 18 đến 25 tháng 6 năm 1925, trước lễ mình máu Thánh Chúa, trong giờ kinh chiều khi tôi tuyên giữ lời khấn khiết tịnh trọn đời. Khi ấy, tôi vẫn còn đang sống ngoài thế gian, nhưng sau đó một thời gian ngắn, tôi đã được vào dòng. Ân sủng ấy kéo dài chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng sức mạnh lại rất lớn lao. Sau ân sủng này, có một quãng thời gian khá lâu. Quả thật, trong quãng thời gian này tôi đã lãnh nhận được nhiều hồng ân Thiên Chúa. Nhưng chúng thuộc về một bình diện khác hẳn. Đó là thời gian thử thách và thanh luyện. Các thử thách thật đớn đau, đến độ linh hồn tôi cảm thấy dường như bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn và chìm đắm trong tối tăm. Tôi đến chỗ ý thức và hiểu rằng không ai có thể đưa tôi ra khỏi những cực hình ấy hoặc thông cảm được với tôi.
Đã có hai trường hợp linh hồn tôi đã rơi vào tuyệt vọng, lần đầu lâu chừng nửa tiếng và lần sau kéo dài chừng ba khắc đồng hồ. Tôi không diễn tả được mức lớn lao của các ân sủng trước thế nào, thì với các thử thách do Thiên Chúa gửi đến sau cũng vậy. Cho dù tôi có dùng bất kỳ ngôn từ nào đi nữa, cũng chỉ là bóng mờ mà thôi. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã xô tôi vào những khổ hình này thế nào, thì chính Người cũng đã đưa tôi ra khỏi đó như vậy. Điều này chỉ kéo dài một vài năm, và sau đó tôi lại được nhận lãnh ơn kết hợp ngoại thường cho mãi đến ngày nay. Tuy nhiên, trong thời gian được ơn kết hợp lần thứ hai này, vẫn có những thời gian cách quãng ngắn. Còn trong thời gian gần đây, tôi không cảm thấy một cách quãng nào nữa. Ngược lại, tôi càng ngày càng được đắm chìm sâu hơn trong Thiên Chúa. Ánh sáng rạng rỡ ấy rọi chiếu cho tâm trí tôi một tri thức về sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng dường như không phải tôi hiểu biết từng ưu phẩm của Người như trước kia. Không, hiện nay đã khác. Trong một lúc, tôi đến chỗ hiểu biết tất cả yếu tính của Thiên Chúa.
Nhật ký 771. Đồng thời, linh hồn tôi đắm đuối hoàn toàn trong Thiên Chúa và cảm nghiệm một niềm hạnh phúc tràn trề như các phúc nhân trên thiên đàng. Mặc dù các phúc nhân trên thiên đàng hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện và được tuyệt đối hạnh phúc, nhưng tri thức của họ không giống nhau. Thiên Chúa đã ban cho tôi hiểu được điều này. Tri thức sâu xa này khởi đầu ngay ở trần thế, tùy thuộc vào ân sủng được ban, nhưng một phần lớn cũng tùy thuộc vào sự trung thành của chúng ta đối với ân sủng nữa. Tuy nhiên, linh hồn lãnh nhận ân sủng phi thường, được kết hợp với Thiên Chúa, không thể nói là đã được hưởng kiến Thiên Chúa diện đối diện. Bởi vì ở đây vẫn còn một bức màn rất mỏng của đức tin, mỏng đến độ linh hồn có thể nói là được nhìn thấy Thiên Chúa và thưa chuyện với Người. Linh hồn được thần linh hóa. Thiên Chúa cho linh hồn biết Người yêu thương nó như thế nào, và linh hồn thấy nhiều người khác tốt lành thánh thiện hơn mình, nhưng chưa được lãnh ân sủng này. Vì thế, linh hồn đầy tràn một niềm ngỡ ngàng thánh thiện. Điều này giữ linh hồn trong sự khiêm nhượng sâu xa. Linh hồn đắm chìm trong thân phận hư vô và niềm ngỡ ngàng thánh thiện. Linh hồn càng hạ mình, Thiên Chúa càng hợp nhất mật thiết hơn và hạ mình xuống với nó. Có thể nói linh hồn lúc này rất kín ẩn, các giác quan bất động, tức thì linh hồn nhận biết Thiên Chúa và đắm đuối trong Người. Linh hồn biết được toàn bộ vực thẳm của đấng vô biên, tri thức này càng sâu xa, linh hồn càng nồng nàn khát khao Thiên Chúa.
Nhật ký 772. Cuộc trao đổi giữa linh hồn và Thiên Chúa thật kỳ vĩ. Khi linh hồn rời bỏ sự kín ẩn của nó, các giác quan cũng hưởng được hương vị của điều mà linh hồn đã được hoan hưởng. Mặc dù đây cũng là một ân sủng trọng đại Chúa ban, nhưng không hoàn toàn tinh thần, bởi vì trong những giây phút ban đầu, các giác quan không thông phần. Mọi ân sủng đều đem lại cho linh hồn sức mạnh và năng lực để hành động và can đảm để chịu đựng. Linh hồn biết rất rõ Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì, và nó thi hành thánh ý người, bất chấp những chống đối.
Nhật ký 773. Tuy nhiên, linh hồn không thể tự mình vươn lên trong những vấn đề này, nhưng phải vâng theo lời khuyên của một cha giải tội khôn ngoan, vì nếu không có thể bị lạc đường hoặc không được lợi ích gì.
Nhật ký 774. Ôi Chúa Giêsu của con hiểu rằng một cơn bệnh được đo bằng nhiệt kế và cơn sốt cao tỏ cho chúng con biết mức độ trầm trọng của cơn bệnh thế nào, thì trong đời sống thiêng liêng cũng vậy. Đau khổ chính là nhiệt kế để đo lường mức độ tình yêu Thiên Chúa của linh hồn.
Nhật ký 775. Mục đích của tôi là Thiên Chúa, và hạnh phúc của tôi là chu toàn thánh ý người. Không gì trên thế gian này có thể cản trở niềm hạnh phúc này của tôi. Không sức mạnh nào, không quyền lực nào.
Nhật ký 776. Chúa ghé đến phòng thăm viếng và phán cùng tôi.
Hỡi ái nữ của cha, cha sẽ không để con ở lại trong cộng đoàn này quá lâu nữa đâu. Cha cho con biết điều này để con chuyên cần hơn nữa trong việc lợi dụng các ân sủng cha ban cho con.
Nhật ký 777. Ngày 27 tháng 11 năm 1936. Hôm nay, trong thần trí, tôi được ở trên thiên đàng và nhìn thấy những điều mỹ diệu cũng như hạnh phúc tuyệt vời đang chờ đợi chúng ta sau khi qua đời. Tôi nhìn thấy mọi thụ tạo không ngớt lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Tôi thấy hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa thật tuyệt vời, vươn đến tất cả mọi thụ tạo, làm cho họ được hạnh phúc. Và rồi tất cả vinh quang và lời ca ngợi phát xuất từ niềm hạnh phúc này lại quay về với nguồn mạch. Và các thụ tạo được vào những tầng tiềm mật của Thiên Chúa, chiêm ngắm đời sống nội tại của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần, đấng mà họ sẽ không bao giờ hiểu biết hoặc dò thấu được. Nguồn mạch hạnh phúc này không thay đổi trong yếu tính, nhưng luôn luôn mới mẻ, tuôn trào hạnh phúc cho mọi thụ tạo. Giờ đây, tôi đã hiểu được câu nói của Thánh Phaolô Tông Đồ.
Mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng chưa từng nghiệm được những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những kẻ yêu mến người. Nhật ký 778. Và Thiên Chúa đã cho tôi hiểu rằng, chỉ có một điều có giá trị vô cùng trước mắt người, đó là tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu, và chỉ là tình yêu mà thôi. Không gì có thể sánh bằng một hành vi yêu mến tinh rộng. Ôi Thiên Chúa ban cho linh hồn chân thành yêu mến người, những hồng ân tuyệt vời dường nào. Ôi hạnh phúc thay cho linh hồn nào, ngay ở trần gian này, đã được hoan hưởng những hồng ân đặc biệt của Chúa. Ấy là những linh hồn khiêm tốn và bé nhỏ.
Nhật ký 779. Việc nhìn thấy uy linh cao sang của Thiên Chúa, đấng tôi đã được hiểu biết nhiều hơn, đấng được các thiên thần kính thờ, theo mức độ ân sủng và phẩm chất các ngài được phân chia, không khiến tôi sợ hãi kinh hoàng. Không, không, không một chút nào. Linh hồn tôi tràn ngập bình an và yêu mến, càng hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa. tôi càng vui sướng vì người là Thiên Chúa. Tôi hạnh phúc vô hạn trong sự cao cả của người và vui mừng trong sự bé mọn của tôi. Và vì tôi bé mọn, nên Chúa đỡ nâng tôi trong cánh tay người và đặt tôi sát vào trái tim người.
Nhật ký 780. Lạy Thiên Chúa của con thương hại những người không tin vào đời sống vĩnh cửu. Con phải cầu xin thế nào để một tia sáng lòng thương xót Chúa cũng bao phủ họ, và Thiên Chúa sẽ ấp ủ họ trong cung lòng hiền phụ của người.
Nhật ký 781. Ôi tình yêu, ôi nữ hoàng, tình yêu không biết sợ hãi, nó băng qua mọi ca đoàn các thiên thần đang chầu kính trước ngai tòa Thiên Chúa. Nó không sợ một ai, nó đến với Thiên Chúa và đắm mình trong người như kho tàng duy nhất của nó. Vị minh thần canh gác thiên đàng với thanh gươm lửa cũng chẳng có quyền gì trên nó. Ôi tình yêu Thiên Chúa tinh rồng, vĩ đại và vô song. Ôi ước chi các linh hồn biết được sức mạnh của tình yêu.
Nhật ký 782. Hôm nay tôi quá yếu nhược, tôi không thể lên nhà nguyện để nguyện gẫm, nhưng phải nằm trên giường. Ôi Chúa Giêsu của con yêu mến Chúa và con muốn tôn thờ Chúa bằng sự yếu nhược của con, bằng việc phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa.
Nhật ký 783. Tôi phải canh phòng, đặc biệt trong ngày hôm nay, bởi vì tôi quá nhạy cảm với mọi chuyện. Những điều tôi không chú ý trong lúc khỏe mạnh, hôm nay lại quấy rầy tôi. Ôi Chúa Giêsu của con, khiên thuẫn và dũng lực của con, xin ban cho con ơn vượt thắng những cuộc chiến đấu này. Ôi Chúa Giêsu của con, xin biến đổi con trong chính Chúa bằng quyền năng của tình yêu Chúa, để con trở thành một khí cụ xứng đáng trong việc cao rao lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 784. Tôi cám tạ Thiên Chúa vì cơn bệnh và những khó chịu thể lý, bởi vì nhờ đó tôi có thời giờ để chuyện vãn với Chúa Giêsu. Niềm vui của tôi là được trải qua nhiều giờ dưới chân Thiên Chúa ẩn thân, và những giờ ấy trôi nhanh chóng như những phút đồng hồ, vì tôi không còn ý thức được thời gian. Tôi cảm thấy một ngọn lửa đang bừng cháy trong mình, và tôi không hiểu biết một cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống hy sinh bắt nguồn từ tình yêu tinh rồng.
Nhật ký 785. Ngày 29 tháng 11 năm 1936, Mẹ Thiên Chúa đã dạy cho tôi chuẩn bị cho ngày đại lễ Giáng sinh. Hôm nay, tôi được nhìn thấy mẹ, nhưng không thấy Chúa Giêsu hài đồng. Mẹ phán bảo tôi:
Con gái của mẹ, con hãy nỗ lực sống thinh lặng và khiêm tốn để Chúa Giêsu đứng liên lỉ ngự trong hồn con, có thể nghỉ ngơi. Con hãy tôn thờ người trong tâm hồn con, đừng ra khỏi hữu thể sâu nhiệm của con. Con gái của mẹ, mẹ sẽ xin cho con ơn giữ được đời sống nội tâm, đến độ con sẽ không bao giờ ra khỏi đời sống ấy, mà vẫn có thể thực hiện tất cả những phận sự bên ngoài của con, thậm chí còn chuyên cần hơn nữa. Con hãy liên lỉ ở lại với người nơi tâm hồn con. Người sẽ là sức mạnh của con. Con hãy trao đổi với các thụ tạo chỉ khi nào cần thiết và khi các phận sự của con đòi hỏi. Con là một nơi cư ngụ vui thú cho Thiên Chúa hằng sống. Nơi con, Thiên Chúa vui sống liên lỉ trong tình yêu và hoan lạc, và sự hiện diện sống động của Thiên Chúa, điều con cảm nghiệm một cách sống động và rõ ràng này sẽ củng cố cho con. Con gái của mẹ, trong những điều mẹ đã nói cho con hãy cố gắng sống như vậy cho đến ngày lễ Giáng sinh, và khi ấy, chính Chúa sẽ tỏ cho con biết con sẽ được kết thân và hợp nhất với người thế nào.
ký 786, ngày 30 tháng 11 năm 1936, trong giờ kinh chiều hôm nay, một nỗi đau đớn khác thường xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi thấy công cuộc này vượt quá sức lực của tôi trong mọi phương diện. Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ dại trước tầm mức lớn lao của công cuộc, và chỉ vì lệnh truyền minh nhiên của Chúa mà tôi phải bắt tay thi hành. Đằng khác, thậm chí những ân sủng trọng đại cũng là một gánh nặng đối với tôi, và tôi hầu như không thể kham nổi. Tôi nhìn thấy sự ngờ vực và hoài nghi đủ loại của các bề trên và thái độ kinh sợ của các ngài đối với tôi nữa. Lạy Chúa Giêsu của con thấy ngay cả những ân sủng trọng đại dường ấy mà cũng có thể trở thành một căn cứ đau khổ. Tuy nhiên, đúng vậy, không những chúng có thể, mà phải trở thành một căn cứ đau khổ như một dấu hiệu hành động của Thiên Chúa. Con hiểu sâu xa rằng, nếu chính Chúa không củng cố linh hồn con trong những thử thách đủ loại này, linh hồn con không thể làm chủ được hoàn cảnh. Như vậy, Chúa chính là khiên thuẫn của con. Trong khi tiếp tục giờ kinh chiều, tôi suy gẫm về sự hòa lẫn giữa đau khổ và ân sủng. Tôi được nghe lời Đức Mẹ.
Con gái của mẹ, con hãy biết rằng, mặc dù mẹ đã được nâng lên phẩm tước làm mẹ Thiên Chúa, nhưng bảy lưỡi gươm đau khổ đã xuyên thấu trái tim mẹ. Con đừng làm gì để tự vệ. Con hãy chịu đựng mọi sự với lòng khiêm nhượng. Chính Thiên Chúa sẽ bảo vệ con. Nhật ký 787, ngày 1 tháng 12 năm 1936, ngày tĩnh tâm. Hôm nay, trong giờ nguyện gẫm sáng, Chúa đã cho tôi nhìn thấy và hiểu rõ những yêu sách của người vẫn không thay đổi. Tôi thấy không ai có thể miễn cho tôi khỏi nhiệm vụ thực thi thánh ý hiển nhiên của Chúa. Việc thiếu sức khỏe và sức lực không đủ lý do và không miễn chức cho tôi khỏi công việc mà chính Chúa đang thực hiện qua tôi. Tôi chỉ là một khí cụ trong tay người, và vì thế lạy Chúa. Này con đây, xin thực thi thánh ý Chúa. Xin truyền cho con những chương trình muôn đời và ước muốn của Chúa. Chỉ xin ban ân sủng để con được luôn luôn trung thành với Chúa.
Nhật ký 788. Trong khi tôi đang thư chuyện với Thiên Chúa ẩn thân, người cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng không nên quá ưu tư và sợ hãi về những khó khăn có thể gặp phải.
Con hãy biết rằng cha ở với con, cha tạo ra và cha vượt qua những khó khăn. Trong một thoáng, cha có thể thay đổi một tâm địa thù nghịch thành một tâm trạng thuận lợi cho công cuộc này.
Trong cuộc chuyện vãn hôm nay, Chúa đã giải thích nhiều điều, mặc dù tôi không viết tất cả ra đây.
Nhật ký 789. Trong mọi lúc và mọi hoàn cảnh, tiên vàn phải nhường nhịn người khác, nhất là giờ giải trí, hãy im lặng lắng nghe và đừng ngắt lời, cho dù người ta có nói với tôi 10 lần cùng một điều như nhau. Tôi sẽ không bao giờ hỏi han về những điều hết sức thích thú đối với tôi.
Nhật ký 790. Quyết định vẫn giữ như cũ, tức là kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Quyết định tổng quát giữ tĩnh lặng bề trong, im lặng.
Nhật ký 791. Lạy Chúa Giêsu, xin giấu con nơi lòng thương xót sâu thẳm của Chúa và để người chung quanh xét đoán con tùy ý họ.
Nhật ký 792. Tôi sẽ không bao giờ nói về những kinh nghiệm bản thân. Trong đau khổ, tôi phải tìm sự khuây khỏa trong cầu nguyện. Trong nghi nan, ngay cả với điều nhỏ mọn nhất, tôi chỉ tìm lời khuyên của cha dạy tội. Tôi phải luôn luôn có một tâm hồn rộng mở để đón nhận những đau khổ của tha nhân và dìm những đau khổ của riêng tôi hết sức có thể nơi thánh tâm Chúa để không bị người ngoài nhận thấy. Tôi phải luôn cố gắng trầm tĩnh, Cho dù trong những hoàn cảnh giông tố đến mấy, tôi không được để cho điều gì khuấy động sự thanh thản và tĩnh lặng nội tâm. Không có gì có thể sánh được với sự bình an của linh hồn. Khi bị vu khống, tôi sẽ không chữa mình. Nếu bề trên muốn biết sự thật, dù đúng hay sai, tôi để ngài tìm kiếm nơi người khác hơn là nơi tôi. Bận tâm của tôi là chấp nhận mọi sự với một tâm hồn khiêm tốn. Tôi sẽ sống mùa vọng này theo những lời hướng dẫn của Mẹ Thiên Chúa, trong hiền lành và khiêm nhượng.
Nhật ký 793. Tôi đang cùng với Đức Mẹ sống lại những thời khắc này. Tôi ngóng chờ Chúa đến với niềm khao khát thao thức. Những ước mơ của tôi thật lớn lao. Tôi ước ao cho toàn nhân loại được nhận biết Chúa. Tôi muốn chuẩn bị mọi quốc gia để chờ đón ngôi lời nhập thể. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho suối nguồn xót thương của Chúa được trào tràn mãnh liệt cho nhân loại đang yếu nhược và rất cần đến lòng thương xót Chúa. Chúa là đại dương nhân ái vô bờ, đối với chúng con là những tội nhân. Nỗi khốn nạn càng thê thảm, chúng con càng có quyền nơi lòng thương xót Chúa. Chúa là nguồn suối cho mọi thụ tạo được hạnh phúc nhờ lượng thương xót vô cùng của Chúa.
Nhật ký 794. Hôm nay, ngày 9 tháng 12 năm 1936, tôi đi Pratnik, bên ngoài Krakow để điều trị. Tôi sẽ lưu lại đó 3 tháng. Tôi được gửi đến đó nhờ tấm lòng ân cần chăm sóc của các bề trên, nhất là của Mẹ Tổng quyền yêu quý của chúng tôi, Mẹ Michael, người hết lòng quan tâm đến các chị em yếu bệnh.
Nhật ký 795. Tôi đã được đặc ân đi chữa bệnh, nhưng xin hoàn toàn phó thác cho Thánh ý Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng tôi tùy ý người. Tôi không muốn gì khác ngoài việc chu toàn Thánh ý Chúa. Tôi kết hợp với Mẹ Thiên Chúa, và tôi đang rời bỏ làng Nazareth để xuôi về Bethlehem. Tôi sẽ mừng lễ Giáng sinh giữa những người xa lạ, nhưng cùng với Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, bởi vì đó là Thánh ý Chúa. Tôi đang cố gắng chu toàn Thánh ý Chúa trong mọi sự. Tôi không ước ao được bình phục hơn là được chết. Tôi phó mình hoàn toàn cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Và như một con trẻ, tôi sống trong niềm an bình sâu lắng nhất. Tôi cố gắng làm cho tình yêu đối với Chúa được nồng thắm hơn, tinh ròng hơn, để trở thành một niềm hoan lạc cho ánh nhìn thần linh của Ngài.
Nhật ký 796. Chúa truyền cho tôi phải đọc chuỗi kinh này trong một tuần cửu nhật trước đại lễ lòng thương xót Chúa, bắt đầu từ thứ sáu tuần thánh.
Với tuần cửu nhật này, Cha sẽ ban mọi ân sủng có thể cho các linh hồn. Nhật ký 797. Đang lúc tôi có phần lo âu vì phải sống một thân một mình ngoài cộng đoàn trong một thời gian khá lâu, Chúa Giêsu nói với tôi:
Con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên con mọi nơi mọi lúc. Gần bên trái tim Cha, con đừng sợ hãi gì. Chính Cha là nguyên nhân chuyến đi của con. Con hãy biết rằng ánh mắt Cha vẫn hàng lưu tâm đến từng cái động của trái tim con. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính Cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của Cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Tuy nhiên, hỡi ái nữ của Cha, Cha rất vui lòng khi con thỏ thẻ những nỗi ưu tư của con. Con hãy kể lể tất cả cho Cha thật đơn sơ, theo cách của loài người. Như vậy con sẽ đem lại cho cha niềm vui lớn lao. Cha thông cảm với con, vì cha là đấng nhân thần. Ngôn ngữ đơn giản của trái tim con làm cha vui thỏa hơn những bản nhạc thánh ca được viết ra để tôn vinh cha. Hỡi ái nữ, cha ơi, con hãy biết rằng lời con càng đơn sơ, con càng thu hút cha hơn. Và giờ đây, con hãy an tâm cạnh bên trái tim cha. Con hãy đặt bút xuống và chuẩn bị lên đường.
Nhật ký 798, ngày 9 tháng 12 năm 1936. Sáng nay tôi đi Bratnik. Chị Chrysostom đưa tôi đến đó. Tôi có một phòng riêng, giống như một nữ tu dòng kín Camelo. Khi chị Chrysostom ra về, tôi ở lại một mình. Tôi đắm đuối trong cầu nguyện, phó mình cho sự che chở đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa. Chỉ có Đức Mẹ luôn luôn ở bên tôi. Mẹ như một hiền mẫu, để mắt đến mọi thử thách và mọi cố gắng của tôi.
Nhật ký 799. Bỗng nhiên, tôi được thấy Chúa Giê-xu, người phán với tôi:
Hỡi con nhỏ của cha, con hãy an lòng, con hãy xem, con đâu có ở một mình, trái tim cha vẫn dõi theo con.
Chúa Giê-xu cho tôi được đầy tràn sức mạnh liên quan đến một người kia. Tôi cảm thấy mạnh mẽ trong linh hồn.
Nhật ký 800, một nguyên tắc luân lý. Nếu không biết điều nào tốt hơn, chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc và bàn hỏi, bởi vì không được hành động theo lương tâm hồ nghi. Khi thiếu chắc chắn, bạn phải tự hỏi, bất kỳ tôi làm điều gì, điều ấy phải tốt, tôi muốn làm điều tốt. Chúa là Thiên Chúa sẽ chấp nhận điều chúng ta xét là tốt, và Chúa là Thiên Chúa cũng chấp nhận và coi đó như điều tốt. Không nên lo lắng nếu sau đó một thời gian, chúng ta lại thấy những điều ấy không tốt. Thiên Chúa nhìn những ý hướng khi chúng ta khởi sự, và theo đó mà thưởng công cho chúng ta. Đây là một nguyên tắc chúng ta phải tuân theo.
Nhật ký 801. Hôm nay, tôi cố gắng đi viếng Chúa Thánh Thể, được một lúc trước khi đi ngủ. Thần trí tôi được say đắm trong người, như bảo tàng độc nhất của mình. Trái tim tôi được ngơi nghỉ một lúc gần bên trái tim đấng lang quân của tôi. Tôi nhận được ánh sáng để biết cư xử với những người chung quanh, và rồi tôi lại trở về chốn cô tịch của mình. Bác sĩ đang chăm sóc cho tôi, tất cả những người chung quanh đều rất tử tế với tôi.
Nhật ký 802, ngày 10 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi dậy sớm và uống thuốc trước khi đi tham dự thánh lễ. Ở đây thánh lễ được cử hành vào lúc 6 giờ. Sau khi hiệp lễ, tâm trí tôi ngất ngây trong Chúa như đối tượng say yêu độc nhất của mình. Tôi thấy mình được quyền toàn năng Chúa thu hút. Khi trở về phòng riêng, tôi cảm thấy yếu nhược và phải nằm nghỉ ngay. Chị nữ tu đưa cho tôi một ít thuốc, nhưng suốt ngày tôi cảm thấy rã rời. Đến tối, tôi cố gắng, nhưng không sao làm nổi một giờ thánh. Tất cả những gì tôi có thể làm là kết hợp với Chúa Giê-xu đau khổ.
Nhật ký 803. Phòng tôi ở ngay cạnh bên phòng nam giới. Tôi không ngờ những người này lại lắm lời đến thế. Từ sáng đến tối, họ kháo láo đủ mọi vấn đề. Phòng nữ giới yên tĩnh hơn nhiều. Nữ giới luôn bị mang tiếng về tật nói nhiều. Nhưng tôi đã có dịp để tin điều ngược lại mới đúng. Tôi khó khăn lắm mới có thể tập trung cầu nguyện giữa những trò đùa cợt. Tuy nhiên, một khi ơn Chúa đã chiếm hữu tôi hoàn toàn, họ không quấy quất được, vì khi đó tôi không còn biết những gì xảy ra chung quanh.
Nhật ký 804. Lạy Chúa Giê-xu của con, những người này nói về Chúa ít quá. Chúa Giê-xu ơi, họ bàn luận đủ mọi vấn đề ngoại trừ Chúa. Và nếu như đề cập đến một chút về Chúa, thì có lẽ họ cũng chẳng nghĩ gì đến Chúa. Mọi sự trên đời làm họ hứng thú ngoại trừ Chúa, đấng tác thành nên họ. Họ lại không đả động đến. Lạy Chúa Giêsu, con thật buồn khi thấy các thụ tạo hững hờ và vô ơn tệ bạc dường ấy. Ôi Chúa Giêsu của con muốn yêu mến Chúa thay cho họ và đền tạ Chúa bằng tình yêu của con.
Nhật ký 805. Lễ Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngay từ sáng sớm, tôi cảm thấy tình thân mật của Đức Mẹ. Trong giờ thánh lễ, tôi được nhìn thấy mẹ khả ái yêu kiều đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được. Dù chỉ một phần nhỏ vẻ mỹ lệ này, mẹ vận đồ trắng, thắt dây lưng màu thiên thanh, áo choàng của mẹ cũng màu thiên thanh, trên đầu mẹ đội một chiều thiên, ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏa toàn thân mẹ.
Mẹ là nữ vương trời đất, nhưng đặc biệt là hiền mẫu của hội dòng con.
Mẹ áp tôi sát vào trái tim mẹ và phán:
lúc nào mẹ cũng dành cho con một lòng cảm thương.
Tôi cảm thấy sức mạnh của trái tim vô nhiễm Đức Mẹ đang trào đổ vào linh hồn tôi. Giờ đây, tôi hiểu được vì sao tôi đã dọn mình và thao thức ngóng đợi ngày lễ này suốt 2 tháng trời. Kể từ hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm cho linh hồn hết sức thanh sạch, để những tia sáng ơn Thánh Chúa được phản chiếu với tất cả vẻ sáng ngời. Tôi khát mong trở thành pha lê để làm thỏa mắt Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 26 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.